Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 20 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc hội nghị quân chính toàn quân năm 2021.
Bộ Y tế thông tin về tăng hạn dùng 3 tháng với vaccine COVID-19 Pfizer.
Anh ghi nhận hơn 12.000 ca nhiễm Omicron chỉ trong 24 giờ, cao nhất từ trước đến nay.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 20 tháng 12 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến về các nội dung quan trọng mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong thời gian qua, xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới, cho ý kiến về các văn bản hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các ban ngành, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.
Bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư cho rằng đối với ngành công an, đây là một năm rất vất vả, song cũng rất đáng tự hào, để lại dấu ấn tốt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của nhà nước, Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng công an nhân dân, phấn đấu hoàn thành toàn diện những mặt công tác công an năm 2021. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, làm tốt công tác đối ngoại, công tác dân vận trong điều kiện diễn biến phức tạp, tham gia tích cực chủ động hiệu quả vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và luôn coi đây là công tác thường xuyên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra sự cố bất ngờ, gây rối, phức tạp.
Về nhiệm vụ công tác thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy thành tựu, kinh nghiệm trong thời gian qua, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động các phương án, biện pháp xử lý kịp thời tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Cũng trong sáng nay, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị quân chính toàn quân trực tuyến năm 2021 tại 141 điểm cầu. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cùng với duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, toàn quân không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, giúp dân phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, toàn quân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương vào tâm dịch, thực hiện nhiệm vụ dài ngày, trực tiếp điều trị cho người bệnh, là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 111,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hoàng Sa khoảng 120 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, từ 90 đến 100 km/h, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 140 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đó đổi hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Bộ Y tế vừa có công văn về việc tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công văn nêu rõ, trên cơ sở dữ liệu khoa học đánh giá độ ổn định của vaccine Pfizer do Công ty trách nhiệm hữu hạn Pfizer Việt Nam cập nhật và sự phê duyệt của Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý Dược Châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới, ngày 22 tháng 10, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã ban hành công văn đồng ý tăng hạn dùng của vaccine Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản từ âm 90 độ C đến âm 60 độ C. Theo Bộ Y tế, các lô vaccine Comirnaty Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine đừng tăng hạn nêu trên được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên.
Trong chiều nay, Bộ Y tế thông tin về kết luận cuộc họp xem xét báo cáo cập nhật bổ sung kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Nanocovax của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia. Cụ thể, Hội đồng Đạo đức yêu cầu Nanogen cần tiếp tục bổ sung dữ liệu các trường hợp mắc COVID-19 theo đề cương nghiên cứu đã được phê duyệt và gửi báo cáo về Hội đồng trước 15 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2021 để xem xét đánh giá.
Theo số liệu của Thương vụ Việt Nam tại Lào, Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam Lào trong 11 tháng năm 2021 đạt hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ, so với cùng kỳ tăng 33,8%, trong đó xuất khẩu đạt hơn 541 triệu đô la Mỹ, tăng 5,4%. Nhập khẩu đạt hơn 666 triệu đô la Mỹ, tăng 71,3%. Tháng 11 năm 2021, Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhập siêu từ Lào với mức nhập siêu 49,96 triệu đô la Mỹ. Tổng kết 11 tháng, Việt Nam nhập siêu từ Lào hơn 124,8 triệu đô la Mỹ. Dự kiến kim ngạch cả năm 2021 sẽ đạt khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ, đạt được mục tiêu do Ủy ban Liên chính phủ đề ra cho ngành công thương.
Liên quan đến thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố bắt tạm giam Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19. Thì chiều nay, Sở Y tế thành phố Hà Nội có thông tin như sau: năm 2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội không mua bộ kit test nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Còn trong năm 2020, CDC Hà Nội được phân một số bộ kit test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất từ các nhà tài trợ thông qua Mặt trận Tổ quốc thành phố.
Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong khi thị trường vận tải hành khách hàng không bị ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19 với mức độ ảnh hưởng còn nghiêm trọng hơn năm 2020, thì trong năm 2021 ghi nhận nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế tăng đột biến. Cụ thể, năm 2021, trong khi vận chuyển hành khách quốc tế ước đạt 500.000 khách, giảm 93% so với năm 2020, thì vận chuyển hàng hóa tăng đột biến, đạt xấp xỉ 1,1 triệu tấn hàng hóa, tăng 21,3% so với năm 2020.
Sau 8 tháng vụ án phải điều tra bổ sung, ngày hôm nay Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở lại phiên xử Trịnh Sướng và 38 bị cáo trong vụ mua bán, sản xuất hơn 192 triệu lít xăng giả. Để phục vụ cho việc xét xử, tòa triệu tập 24 người có quyền nghĩa vụ liên quan và người làm chứng cùng 4 giám định viên. Tham gia phiên tòa có 19 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục điều tra, tách ra vụ án khác đối với một số người về tội trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Anh đã ghi nhận 2 ngày liên tiếp số ca mắc COVID-19 trong ngày vượt 90.000 ca. Riêng ngày 19 tháng 12, nước này ghi nhận 12.133 ca nhiễm biến thể Omicron, mức cao nhất theo ngày kể từ khi biến thể này xuất hiện tại đây. Tình hình nhiễm COVID-19 tăng vọt khiến chính phủ Anh phải xem xét áp đặt một lệnh phong tỏa chặt chẽ sau Giáng sinh để hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron. Các cố vấn khoa học hàng đầu của Anh mới đây cảnh báo, nếu chính phủ nước này không lập tức triển khai các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn đà lây lan của COVID-19, số ca nhiễm nước này có thể lên 600.000 ca mỗi ngày vào cuối tháng này.
Trong khi đó, một tháng qua, số ca mắc COVID-19 trong ngày ở Nhật Bản vẫn ở mức thấp, với trên 100 ca một ngày. Nhật Bản chưa bao giờ phong tỏa theo cách mà nhiều quốc gia đã làm, nhưng nước này cũng chưa bao giờ từ bỏ các biện pháp hạn chế và giới hạn biên giới trước khi vaccine xuất hiện. Một giả thuyết mới được đưa ra để giải thích cho sự khác biệt này là loại virus gây đại dịch COVID-19 chiếm ưu thế ở Nhật Bản đã tiến hóa theo cách làm giảm khả năng tái tạo của nó. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang và giữ vệ sinh cá nhân vẫn quan trọng. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Kyodo cho thấy 60,9% người được hỏi đã ủng hộ cách xử lý dịch COVID-19 của Thủ tướng Kishida Fumio.
Từ ngày hôm nay, Đức sẽ áp đặt biện pháp cách ly đối với những du khách đến từ Anh và yêu cầu kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính để nhập cảnh vào nước này. Trước đó, tại một cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế các bang tại Đức đã kêu gọi Berlin phân loại Anh là một trong những quốc gia có biến thể virus lây lan, thực thi biện pháp kiểm dịch trong 2 tuần tới đối với tất cả khách du lịch đến từ Anh, bao gồm cả những người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ.
Số người thiệt mạng do bão Rai tại Philippines đã tăng lên 208 người. Siêu bão này không chỉ gây tổn thất lớn về người, tài sản, mà còn để lại nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 tại những khu vực chịu ảnh hưởng bão nặng nề nhất. Ngoài 208 người thiệt mạng, ít nhất 239 người khác bị thương và 52 người mất tích sau khi siêu bão Rai đổ bộ vào các khu vực miền Nam và miền Trung Philippines.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Tôi chẳng làm được gì cho các cháu, những gì tôi giúp đỡ được các cháu tôi luôn sẵn sàng. Đây là chia sẻ mộc mạc của một trong số nhiều người sống tại tổ dân phố 5C, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội khi nói về các bệnh nhi mắc ung thư từ ngoại tỉnh đến Hà Nội đang chữa trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Không làm được gì, nhưng trên thực tế đó là chăm lo nơi ở, từng bữa ăn và cả tình cảm chân thành, quan tâm đến các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo như chính những người thân trong gia đình. Mời quý thính giả của Radio Nhân dân đến với ghi nhận sau.
Mỗi ngày, tại nhà trọ của bà Bùi Kim Sinh, tổ dân phố 5C, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, đều rộn ràng tiếng cười nói. Nhưng trong mỗi căn phòng tại xóm trọ là một hoàn cảnh khác nhau. Họ đều được người chủ trọ tốt bụng, quan tâm, giúp đỡ hết lòng.
Tôi thì chả làm được cái gì đâu, cái đấy là tùy tâm mình thôi, mình muốn... thì đến đây thì cùng chung một cái cảnh ngộ như thế thì mình giúp đỡ được người ta cái gì thì cứ giúp.
Với cương vị là tổ trưởng tổ dân phố 5C, bà Dung ngày nào cũng xuống xóm trọ nghèo để thăm hỏi xem có gia đình nào cần trợ giúp. Công việc nào của xóm trọ, bà cũng tận tình giúp đỡ hết mình. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết.
Trước cái hoàn cảnh như này là tôi thấy thương lắm. Thương nhưng mà không biết làm thế nào được cơ. Có lắm lúc về, lắm lúc nghĩ phát khóc ra ấy. Tôi rất mong mọi người là dang rộng cánh tay giúp đỡ các cháu bệnh nhi ở đây để có cái động lực để vượt qua khó khăn để chữa bệnh.
Những người ở xóm trọ trong tổ dân phố 5C luôn coi bà Sinh, bà Phi như người thân của mình. Cứ thế, những căn nhà trọ nơi đây như gia đình lớn thứ hai cho những bệnh nhi và gia đình của mình, thêm niềm tin để cùng chung tay sẻ chia yêu thương vượt qua dịch Covid-19, bệnh tật và nghèo khó.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.